Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, ngày 2 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người và nói về ý nghĩa của lễ trọng kính nhớ Đức Mẹ với đức hiệu Mẹ Thiên Chúa. Giải thích về ý nghĩa của ngày lễ trọng này, Đức Thánh Cha nói như sau. Hôm qua, chúng ta đã cử hành lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đức hiệu này đã được lòng sùng mộ của dân chúng dành cho Đức Mẹ kể từ thế kỷ thứ ba và được cộng đồng Ephesio chính thức khẳng định hồi năm 431. Qua đó, cộng đồng muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của hai bản tính nhân trần và thần linh nơi con người của Đức Kitô. Chúa Kitô là Thiên Chúa và đã thực sự sinh ra bởi Đức Mẹ Maria như một con người. Như thế, sự hiệp nhất của Ngài vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật được bảo tồn trọn vẹn. Theo Đức Thánh Cha, từ đó, lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển mạnh mẽ. Nhiều thánh đường đã được dâng kính cho Đức Mẹ Thiên Chúa, trong đó có vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Ngoài ra, đạo lý về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng được cộng đồng chung Cancellonia năm 451 tái khẳng định, trong đó Đức Kitô được tuyên xưng là Thiên Chúa thật và là người thật, sinh bởi Đức Maria, Trinh Nữ và Mẹ Thiên Chúa. Về giáo lý của cộng đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nói rằng đạo lý về Mẹ Maria đã được thu thập trong chương 8 của hiến chế về giáo hội. Với hiến chế này, cộng đồng Vatican II tái khẳng định thiên chức là Mẹ Thiên Chúa của Mẹ Maria. Kết thúc bài huấn dụ sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người, chúng ta được mời gọi đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống giáo hội và trong cuộc sống của mỗi người, để Mẹ hướng dẫn bước đường của chúng ta trong năm mới này. Trong phần chào thăm sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt chúc mừng các tân linh mục của cộng đoàn Đạo binh Chúa Kitô. Đã có 48 tân linh mục thuộc cộng đoàn này thu phong linh mục tại đền thờ Đức Bà Cả hôm 22 tháng 12 vừa qua. Được biết cộng đoàn này đã được thành lập tại Mexico năm 1941 nhằm thiết lập nước Chúa Kitô theo những đòi hỏi của công lý, tình bác ái Kitô, nơi giới trí thức, chuyên nghiệp và công nhân, qua các hoạt động xã hội và giáo dục. Cộng đoàn hiện có 1.960 thành viên, trong đó có 712 linh mục, hiện đang hoạt động tại 125 quốc gia. Tin Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng lưới công giáo Việt Catholic, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trưởng thành nơi cách suy nghĩ và hành động của giáo dân, giáo phận Hà Nội. Ngài cũng nói đến sức mạnh hiệp nhất giữa các thành phần dân chúa của Tổng giáo phận nói riêng và của người công giáo Việt Nam nói chung. Hình ảnh được truyền đi trên các mạng lưới truyền thông trong những ngày vừa qua làm cho mọi người ngạc nhiên và phấn khởi trước một tập thể giáo dân đầy cương quyết và mạnh mẽ trong việc đòi hỏi lại Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó là một tập thể ý thức mạnh mẽ về những gì mình đang đòi hỏi. Đây là một tập thể biết tự chủ ngôn từ và hành vi của mình. Hình ảnh của hàng ngàn người im lặng cầu nguyện thỉnh thoảng cất lên một bài thánh ca khiến cho mọi người liên tưởng ngay đến sự khác biệt trước những hành vi bạo động và cuồng tín đang diễn ra trên thế giới. Đức Tổng giám mục Hà Nội đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cung cách hành xử khác biệt này nơi giáo dân Hà Nội. Đây không phải là những cuộc biểu tình chính trị rầm rộ với những băng rôn, biểu ngữ, với những tiếng la hò gào thét hay với những thái độ chống đối, nhưng đơn giản là người giáo dân Hà Nội đang bày tỏ niềm tin chính đáng của mình. Theo Đức Tổng giám mục Hà Nội, sự trưởng thành của người giáo dân Hà Nội được thể hiện qua ý thức về công lý và quyết tâm bên vực công lý, cũng như ý thức về quyền lợi chung và ích chung của giáo hội. Tập thể giáo dân Hà Nội như thế còn là một tập thể ý thức về công lý, dân chủ và nhân quyền. Xét cho cùng, đó cũng là ý thức về phẩm giá con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính nơi cung lòng của Thiên Chúa mà tiến trình dân chủ đã hình thành. Trong bài phỏng vấn dành cho mạng lưới thông tin Việt Catholic, Đức Tổng Giám mục Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn về sự liên đới, đoàn kết và hiệp nhất của mọi thành phần dân chủ Hà Nội và khắp nơi trên thế giới. Mục tử và đàn chiên sát cánh bên nhau, mục tử không bỏ trốn để đàn chiên bơ vơ và đàn chiên ý thức chỗ đứng của mình bên cạnh mục tử. Đó là những hình ảnh rõ nét nhất mà người ta đã thấy được trong những ngày vừa qua. Tin Vatican. Trong sinh hoạt của Giáo hội trong năm 2008 sẽ có những biến cố nổi bật như sau. Trước hết trong tháng Giêng sẽ có hai biến cố quan trọng. Một là Tổng Công hội lần thứ 35 của dòng Tên. Trong Tổng Công hội này, các tu sĩ của dòng sẽ bầu vị tân bề trên tổng quyền thay thế cho cha bề trên Peter Hans Goldenberg. Cái đó là việc kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Thừa Sai Paris. Nhân dịp này, Hội Thừa Sai Paris sẽ tổ chức một cuộc triển lãm về truyền giáo về Á Châu. Tháng Giêng cũng là tháng kỷ niệm đúng 100 năm tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Sang tháng 2, biến cố nổi bật nhất là việc mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Tháng 4 sẽ được đánh dấu bằng chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ đến đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Biến cố quan trọng nhất trong tháng 6 là Đại hội Thánh thể quốc tế tại Quebec, Canada. Không kém quan trọng là việc khai mạc năm Thánh Phaolô, kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Nhân. Và dĩ nhiên quan trọng nhất trong năm 2008 hẳn phải là Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm nay. Riêng trong tháng 10 năm nay, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 về chủ đề Lời Chúa cũng sẽ là một biến cố quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt giáo hội. Cũng tin Vatican, một phái đoàn Hồi giáo sẽ đến Vatican để chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Theo các nguồn tin từ Vatican, một phái đoàn Hồi giáo sẽ đến Vatican để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha đại diện các tôn giáo và các học giả Hồi giáo muốn mở ra cuộc đối thoại với Kitô giáo. Hôm thứ Tư vừa qua trên tuần báo Công giáo Ý, Gia đình Kitô, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc hội khanh tòa thánh, đã tái khẳng định việc Đức Thánh Cha sẵn sàng đón tiếp các chức sắc Hồi giáo đã ghi tên vào lá thư gửi cho ngài. Theo Đức Hồng Y Jean-Louis Toro, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, một cuộc họp sơ bộ sẽ diễn ra trong tháng 2 hoặc tháng 3 tới. Phát biểu trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Toro cho biết sẽ có 3 đại diện Hồi giáo đến Roma để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào tháng 10 năm vừa qua, 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới đã ký tên vào một lá thư ngỏ gửi cho Đức Thánh Cha và đại diện của các giáo hội Kitô khác. Sau đó cũng có thêm một số học giả Hồi giáo khác cũng ký tên vào lá thư. Ngày 29 tháng 11 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời một nhóm đại diện các học giả đã ký tên vào lá thư đến Roma để trao đổi với ngài. Theo các nguồn tin từ Vatican, hôm 12 tháng 12 vừa qua, Hoàng thân Ghazi bin Muhammad bin Talal, chủ tịch của Học viện Tư tưởng Hồi giáo tại Amman, đã viết thư cho Đức Hồng Y Bertone để cho biết sẽ gửi 3 đại diện đến Roma chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vấn đề hoàn trả cho các giáo hội, các tài sản đã bị tịch thu dưới thời Cộng sản tại Cộng hòa Tiệp. Đây là đề tài của bài Thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau 18 năm tranh cãi, cuối cùng, chính phủ Tiệp và các giáo hội tại đây đã đạt được một thỏa hiệp về việc hoàn trả cho các giáo hội các tài sản đã bị chế độ Cộng sản tịch thu từ năm 1948 đến năm 1989. Kể từ sau cuộc cách mạng Em Như Nhung hồi năm 1989, qua đó chế độ Cộng sản bị lật đổ, các cuộc tranh cãi giữa các giáo hội và chính phủ mới về vấn đề hoàn trả các tài sản của các giáo hội tưởng như không bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị hiện nay xem ra thuận lợi cho một thỏa hiệp như thế. Thật vậy, để duy trì đa số ghế tại Quốc hội và chuẩn bị cho việc tái cử vào tháng 2 tới đây, Tổng thống Václav Klaus đã phải xem việc giải quyết vấn đề tài sản của các giáo hội như một ưu tiên hàng đầu. Tất cả các giáo phận, các dòng tu thuộc các giáo hội tại Tiệp Khắc đều mong muốn lấy lại các bất động sản đã bị chế độ Cộng sản chiếm đoạt vào năm 1949, cũng như các sở hữu ruộng đất. Giáo hội Công giáo không phải là tổ chức duy nhất phải gánh chịu những thiệt thòi do các vụ tịch thu này. Hiện nay, tại Cộng hòa Tiệp, có tất cả 17 giáo hội chính thức đăng ký. Trong số này hầu hết đều có tài sản bị chế độ Cộng sản tịch thu. Trong thời gian qua, các giáo hội Kitô đã cùng với một số bộ trong chính phủ Tiệp thành lập một ủy ban đặc nhiệm về vấn đề hoàn trả tài sản cho các giáo hội. Ủy ban này sẽ đệ trình kết quả làm việc lên khóa họp đầu tiên của Hội đồng Bộ trưởng trong năm nay. Thỏa hiệp mà ủy ban đã đạt được với chính phủ xem ra sẽ thỏa mãn được cả hai phía. Theo thỏa hiệp này, bắt đầu từ ngày đầu năm nay, chính phủ sẽ lần lượt hoàn trả các tài sản thuộc về các cộng đồng tôn giáo. Tuy nhiên, có những trường hợp không thể thực hiện được việc hoàn trả. Chẳng hạn, khi chế độ Cộng sản vừa sụp đổ, một số tài sản đã bị chính phủ mới mang ra bán, hoặc nhiều cơ sở của các giáo hội đã được các hợp tác xã địa phương sử dụng. Trong các trường hợp như thế, các giáo hội chỉ có thể nhận được sự bồi thường mà thôi. Tính chung, các giáo hội sẽ được bồi thường với một số tiền là 83 tỷ tiền Tiệp, tương đương với 3 tỷ 13 triệu euro, sẽ được trả trong vòng 70 năm. Theo ông Miroslav Kalusek, Bộ trưởng Tài chánh Tiệp, nếu thêm tiền lời, thì số tiền bồi thường này lên đến 10 tỷ 13 triệu euro. Nhưng việc đền trả trên đây chỉ mới được thỏa thuận trên nguyên tắc. Thực tế có lẽ không đơn giản. Đây là kinh nghiệm của Liên đoàn Do Thái Tiệp. Được biết, Liên đoàn Do Thái tại Tiệp đã đơn phương đứng ra yêu cầu chính phủ trả lại các tài sản mà Đức Quốc xã đã chiếm đoạt năm 1938, và sau đó trao lại cho chính quyền Cộng sản. Trên tổng số 200 tài sản của Liên đoàn Do Thái bị tịch thu, chỉ mới có 150 tài sản được hoàn trả mà thôi. 50 tài sản còn lại hiện vẫn còn bị các chính quyền địa phương chiếm giữ và không chịu trả lại cho Liên đoàn Do Thái. Từ kinh nghiệm trên đây của Liên đoàn Do Thái, nhiều cộng đồng tôn giáo tỏ ra nghi ngờ về thiện chí của chính phủ Tiệp. Lý do khiến các giáo hội Kitô nghi ngờ là bởi vì trên nguyên tắc, chính phủ cần có sự thông qua của quốc hội. Trong một quốc hội mà các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo chỉ là một thiểu số, và nhất là khi quốc hội cũng phải xem trọng dư luận của quần chúng, vốn được coi là tục hóa nhất Âu Châu, thì việc thông qua dự luật về sự hoàn trả tài sản cho các giáo hội không phải là điều dễ dàng. Cuối cùng, người ta chỉ còn biết trông đợi vào tiếng nói lương tâm của các dân biểu. Ông Thomas Butta, đại diện của giáo hội Hutsit, nói rằng, mặc dù các giáo hội và chính phủ có đạt được thỏa hiệp nào đi nữa, thì dự luật cũng cần phải được quốc hội thông qua. Nhưng không có gì bảo đảm rằng quốc hội sẽ thông qua một dự luật như thế. Nếu một dự luật như thế được thông qua, các giáo hội sẽ nhận được sự bồi thường, và như vậy sẽ có được sự độc lập về tài chính đối với nhà nước, vốn đang trả lương cho hàng giáo sĩ của các giáo hội. Như ông Karen Stichcha, nhân viên của Tòa Tổng Giám mục Công giáo Praha nhận xét, với sự bồi thường của chính phủ, các giáo hội sẽ không còn lệ thuộc vào nhà nước. Với một số tiền nhận được hàng năm là 45 triệu euro, các giáo hội sẽ có thể tự quản và nhất là trả lương cho hàng giáo sĩ vậy. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ 10: chớ tham của người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chìa khóa để hiểu được ý nghĩa của giới răn thứ 10 là cần phải thấy rằng tham lam hay ham muốn không phải là một hành động mà là một chủ ý. Nhưng vấn đề là tại sao ước muốn hay tham lam của cải của người khác là điều xấu? Một học giả Do Thái, ông Menachem Kenner cho biết, theo một triết gia Do Thái thời Trung Cổ là ông Maimonides, giới răn thứ 10 cấm một số tư tưởng và cảm xúc đặc thù mà thôi. Ngay cả khi chúng ta chỉ ước ao của cải thuộc về người khác, chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Triết gia Maimonides chú ý đến bản văn của sách Đệ Nhị Luật như sau. Người không được ước ao nhà cửa, ruộng đất, người nô lệ, bò, lừa, hay bất cứ điều gì thuộc về người khác. Như vậy, vấn đề là không được ao ước điều chúng ta không có. Giới răn thứ 10 còn có giá trị đối với nền văn minh hiện đại không? Bởi vì nền văn minh này tồn tại nhờ chính ước muốn và lòng tham của con người. Thật thế, kinh tế có phát triển là nhờ những con người không ngừng ước ao điều mình không có. Chính vì không có mà con người mới cố gắng lao nhọc để tìm kiếm, để phát minh, để tạo ra các tiện nghi vật chất. Xã hội sẽ không tiến bộ nếu cuộc sống con người không được hướng dẫn bởi ước muốn. Nhưng liệu con người có bao giờ thỏa mãn với điều mình đang có và sẽ có không? Chưa bao giờ kỹ nghệ quảng cáo phồn thịnh cho bằng ngày nay. Kỹ nghệ này hiện hữu là để kích thích chúng ta ước muốn điều chúng ta không có, và trong thực tế, để kích thích chúng ta ước muốn ngay cả điều chúng ta không cần đến. Bất cứ ai xem trọng giới răn thứ 10 đều cảm thấy mình là người lội ngược dòng đời nếu họ muốn sống một cuộc sống thanh đạm và đơn giản hơn. Lý tưởng mà nền văn hóa thống trị đang đề ra là đừng để cho lòng ham muốn được thỏa mãn. Càng có, con người càng muốn có thêm. Mục đích của kỹ nghệ quảng cáo là không ngừng khơi dậy trong con người lòng ham muốn đối với những điều nó không có và thường không cần đến. Ngay cả khi được thỏa mãn, sự thỏa mãn ấy cũng chỉ có tính cách nhất thời. Và nếu có được thỏa mãn, có người được thỏa mãn vì đã mua sắm được hơn là vì sử dụng sự vật mình đã mua sắm. Con người thời đại sống trong một tâm trạng khao khát không ngừng đối với những sự vật mình không có. Và đây chính là sức mạnh của nền kinh tế hiện đại. Nhưng nhìn dưới khía cạnh tinh thần, một nỗi khao khát không bao giờ được thỏa mãn sẽ gặm nhấm chính cõi lòng con người. Tình trạng không bao giờ được thỏa mãn xói mòn sự thanh thản và bình an đích thực trong tâm hồn. Tệ hơn nữa, nỗi khao khát bẩm sinh về Thiên Chúa lại bị lẫn lộn với những ước muốn do kỹ nghệ quảng cáo khơi dậy. Thông thường, nỗi khao khát Thiên Chúa hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi những ước muốn về những điều mới lạ. đằng sau tất cả những ước muốn của chúng ta là nỗi khao khát tột cùng được kết hiệp với Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu. Nhưng chúng ta càng ước muốn những sự trần thế, thì nỗi khao khát được kết hợp với Thiên Chúa càng bị bóp nghẹt. Biết bao nhiêu người suốt đời chỉ mong được trúng số và trở nên giàu có để được hạnh phúc. Người ta vẫn nghĩ rằng, hãy giàu có thì đương nhiên được hạnh phúc. Mục đích của giới răn thứ 10 là cảnh giác con người trước một cái nhìn thiển cận như thế về cuộc sống và thế giới. Nói cách khác, giới răn thứ 10 nhắc nhở chúng ta rằng trái tim con người chỉ có thể được thỏa mãn bằng sự kết hợp yêu thương với Chúa và với tha nhân mà thôi. Không một giới răn nào trong thập giới có tính cách pháp luật. 10 giới răn không chỉ là một bộ luật để chúng ta tuân giữ. Mục đích của 10 giới răn cũng không chỉ có tính cách luân lý, nghĩa là hướng dẫn hạnh kiểm của con người. 10 giới răn được ban bố là để giúp chúng ta, nhờ ơn Chúa, biết nhìn xuyên qua các thực tại trần thế, để thấy được những giá trị vĩnh cửu và tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đặc biệt, giới răn thứ 10 giúp chúng ta sống mà không lệ thuộc vào những gì chúng ta chiếm hữu. Ngày nay, giới răn thứ 10 có tính thời sự hơn bao giờ hết. Nó không ngừng mời gọi chúng ta phải lội ngược dòng với xu thế của thời đại. Cách thế tốt nhất để không làm nô lệ cho xã hội tiêu thụ là trau dồi một cuộc sống cầu nguyện. Trong tâm hồn con người có một lỗ hổng không đáy mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Tâm hồn con người bị cầy xéo bởi một nỗi khao khát vô biên mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn. Nói đến cầu nguyện, dĩ nhiên nhiều người sẽ nghĩ đến những giờ trong ngày cần phải được dành cho sự cầu nguyện. Thật ra, mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút cũng đã là điều tốt lắm rồi. Nếu mỗi ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra một vài phút để cầu nguyện và hướng tâm hồn lên Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt tức khắc. Với vài phút cầu nguyện ấy, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có Chúa mới có thể mang lại sự thỏa mãn đích thực cho nỗi khao khát trong tâm hồn chúng ta. Với vài phút cầu nguyện ấy, chúng ta có thể đứng lùi lại đằng sau cuộc sống tiêu thụ. Mỗi ngày dành ra vài phút để cầu nguyện, thay vì nghĩ rằng mình cũng chỉ là một kẻ tiêu thụ như nền văn hóa thống trị đang rêu rao, chúng ta sẽ luôn luôn nhớ rằng chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta có một định mệnh cao cả bên kia tất cả những gì mà nền văn hóa tiêu thụ có thể mang lại cho chúng ta. Dĩ nhiên, giới răn thứ 10 không chỉ kêu gọi chúng ta đề phòng về sự ham muốn vô độ, mà còn nhấn mạnh đến mối tương quan của chúng ta với người khác. Chớ tham của người. Người khác là một vế quan trọng của giới răn thứ 10. Tự nhiên, chúng ta ước muốn có được những điều chúng ta không có. Chẳng hạn, khi đói khát, chúng ta muốn có được thức ăn, thức uống. Khi lạnh, chúng ta muốn được mặc ấm. Khi thiếu thốn, chúng ta muốn được tiện nghi. Đó là những ước muốn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đề phòng, những ước muốn ấy có thể đưa đẩy chúng ta đến chỗ ước muốn những gì không thuộc về mình, hay những gì chúng ta không có quyền chiếm hữu. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, nhân dịp sắp kết thúc mùa Giáng sinh, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi một vài suy nghĩ về mầu nhiệm Giáng sinh của linh mục Thái Nguyên Đặng Thế Dũng góp giọng. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 1 câu 14. Chúa đã làm người và đã sống trọn kiếp người, trở nên mô mẫu của việc làm người cho mọi người. Chính nhờ đó mà tôi biết sống cuộc đời mình trong chính cuộc đời của Ngài. Tuy nhiên, khi mô phỏng cuộc sống mình theo tính cách của Ngài, tôi thấy có những vấn đề được đặt ra, không phải chỉ mang tính thách đố mà còn là vấn đề từ bản chất làm người. Nhìn ngắm Chúa Giêsu, tôi thấy Ngài có quá nhiều lợi thế đối với một con người bình thường. Từ xa xưa, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Ngài xuất thân từ một dòng tộc vương giả. Các tiên tri liên tục loan báo về Ngài. Dân tộc Israel luôn được tin lọc để đón chờ Ngài. Ngài được sinh ra trong những điều kiện quá tốt, được chọn quê hương, đất nước, dân tộc, cha mẹ, anh em, bạn hữu, được thụ hưởng một di sản tinh thần quá ư lớn lao và tuyệt diệu từ Thánh Giuse và mẹ Maria. Ngài được sống trong một bầu khí gia đình quá đạo đức và thánh thiện. Ngay từ đầu, phẩm chất và tính cách của Ngài đã được phú bẩm trong sự thành toàn siêu vượt. Nơi Ngài, mọi cái đều tuyệt hảo. Về phần tôi bị sinh ra như một định mệnh và như là một sự nhất thiết. Đành rằng được sinh ra làm người là một sự cao quý nhất, nhưng để trở nên con người cao quý nhất, còn phải cần những điều kiện tốt nhất. Kết quả của việc sinh ra tôi có thể là từ tình yêu, nhưng tôi chẳng được chọn lựa gì khác ngoài những điều kiện hạn chế bó buộc, không như tôi muốn. Sự tự do của tôi chỉ đến sau sự hiện hữu của tôi, và tôi chỉ có tự do trong sự hiện hữu đó. Cuối cùng, tự do cũng là một định mệnh trong sự an bài, buộc tôi phải đón nhận. Tôi không có cách chọn lựa nào tốt hơn để thực hiện cuộc sống làm người ngoài tâm trạng và tình cảnh mà tôi đã được đặt để. Điều này phát sinh một áp lực nội tâm, khiến tôi cảm thấy nặng nề trong kiếp người. Sống điều mình phải sống, chứ không sống như điều mình tha thiết muốn sống. Sống trong những điều kiện non kém và trong một cấu trúc chật hẹp nội tâm cũng như ngoại giới đã được thiết định, chứ không sống như một bản chất phong phú để luôn chủ động và sáng tạo. Tuy nhiên, cái nhìn này đã được hóa giải khi tôi chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh. Thật ra Chúa Giêsu được chọn tất cả, nhưng Ngài chọn cái gì và chọn như thế nào? Tôi thấy Ngài chọn bước xuống làm người yếu hèn, chọn cha mẹ quê mùa, chọn gia đình vô danh, chọn nơi chốn sinh ra tồi tàn, chọn cuộc sống nghèo hèn, chọn hoàn cảnh bấp bênh, chọn môn đệ yếu kém, chọn con đường thập giá, chọn chén đắng ô nhục, và cuối cùng chọn cái chết bi thảm. Để thi hành một sứ mệnh cao cả đầy những khó khăn bất trắc, mà Chúa Giêsu lại toàn chọn những điều bất lợi cho mình. Những lựa chọn này bao quát toàn thể cuộc sống con người tới mức độ kém nhất. Có ai được tự do hoàn toàn mà lại lựa chọn như thế không? Nếu là tôi sẽ chọn bước lên để làm người sáng giá, chọn cha mẹ và gia đình quyền thế, chọn nơi chốn cao sang để sinh ra, chọn hoàn cảnh thuận lợi nhất để sống cao vượt, chọn phương tiện tốt nhất để tiến thân, chọn danh dự, địa vị và quyền lực để thi hành sứ mạng, chọn sự an toàn và chắc chắn cho bản thân để thành công rực rỡ, chọn môn đệ tài đức để nối nghiệp, và cuối cùng chọn chiến thắng và vinh quang trước mặt người đời. Đó là những chọn lựa đương nhiên khi một con người có hoàn toàn tự do để chọn lựa. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy rằng, những chọn lựa dễ dãi chẳng đưa người ta tới đâu mà còn tạo thêm những nguy cơ khó lường. Ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa Giêsu chọn con đường rộng rãi đó để hoàn thành sứ mạng. Nhưng rồi Ngài đã chọn con đường hẹp, con đường chẳng ai muốn đi, nhưng lại là con đường của tình yêu, yêu cha và yêu nhân loại. Chỉ ai đã yêu sâu đậm mới hiểu được sự chọn lựa của Chúa Giêsu, còn bình thường người ta sẽ chọn lựa theo kiểu khôn ngoan thế gian, vì nó đem lại nhiều lợi lộc và sung sướng trước mắt. Nhưng có ai biết đâu, phía sau của sự chọn lựa này chẳng có ý nghĩa gì, mà trái lại chỉ chất đầy thêm tham vọng và tạo thêm sự trống rỗng cho sứ mệnh. Người ta chỉ chọn lựa kiểu đó khi cuộc sống còn non nớt, cạn cợt, không cảm nhận được điều gì sâu xa và cũng chẳng hề biết đến một định mệnh siêu việt của đời mình. Hơn nữa, có ai biết được phía sau sự chọn lựa đó là cái gì? Có những điều chắc chắn nhưng lại không chắc chắn. Có những cái thuận lợi nhưng rồi lại bất lợi. Có những thành công nhưng rồi lại là những thất bại não nùn. Tâm ý ban đầu có thể rất tốt, nhưng con đường thênh thang sẽ dẫn người ta đến đâu? Mục đích cao cả thì phương thế thực hiện cũng phải phi thường. Phương thế thấp kém chỉ nói lên mục đích thấp kém. Lạ lùng thay, mầu nhiệm Chúa làm người, và lạ lùng hơn nữa khi Ngài muốn làm người một cách nhỏ bé, đơn sơ, nghèo hèn. Mầu nhiệm Giáng sinh tuyệt vời chính là ở cách chọn lựa của Chúa, và đó cũng chính là bài toán thần kỳ giải đáp mầu nhiệm của cuộc đời con người, không như là một định mệnh, một sự nhất thiết, mà là một quyền nhiệm từ mầu nhiệm của tình yêu Chúa làm người. Chính cách chọn lựa của Chúa mở ra một cách thế hiện diện hoàn toàn mới cho con người. Đang khi con người muốn chọn sự đề cao để bước lên, còn Chúa lại chọn sự hạ mình để bước xuống. Con người muốn vượt thoát tình trạng của chính mình, còn Chúa lại chọn đi vào thực trạng của con người. Con người muốn sống khác với những gì mình là, và sống trội hơn với những gì mình có. Còn Chúa lại chọn thể hiện những gì con người là, và sống kém hơn với những gì con người có. Con người muốn làm chủ và sở hữu mọi điều, còn Chúa lại chọn làm tôi tớ và từ bỏ chính mình. Con người không muốn sống cái định mệnh giới hạn của mình, còn Chúa lại chọn thể hiện cái định mệnh giới hạn của con người. Như vậy, những gì con người muốn chọn thì Chúa lại không chọn. Không phải Chúa muốn sống lập dị với mọi người hoặc phủ nhận những chọn lựa chính đáng của con người, nhưng Chúa muốn sống tận cùng cái định mệnh của kiếp người. Điều này làm cho tôi khám phá ra mầu nhiệm làm người và làm con Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Chúa đã đến để sống và để hoàn thành định mệnh của tôi trong Ngài. Không phải một định mệnh ngặt nghèo, nhưng là một định mệnh mang tầm vóc siêu việt như chính Ngài. Không phải một định mệnh nhất thiết, mà là một định mệnh tự do trong sự tự nguyện, tự hiến vì tình yêu, trong sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Bởi vậy, mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm Thiên Chúa ẩn mình. Qua đó tôi nhận diện được huyền nhiệm đời sống làm người của tôi, cũng là huyền nhiệm của ân sủng, huyền nhiệm của tình yêu cứu độ. Chân lý mầu nhiệm Chúa làm người nhắc nhở tôi rằng, Chúa đã một lần Giáng sinh trong cuộc đời tôi, Ngài đã bước xuống lòng tôi. Từ đó Ngài ở trong tôi và âm thầm sống cuộc đời của tôi. Ngài thật sự đảm nhận trọn vẹn cuộc đời tôi qua mọi tình trạng và hoàn cảnh. Ngài đã đón nhận và cùng đau cái nỗi đau của tôi qua những vấp ngã, thua ngã, kém cỏi, trì trệ và thất bại. Ngài đang đón đợi và hoàn thiện hóa từng nỗ lực kiên trì vươn lên của bản thân tôi trong mọi lúc. Những hệ quả cảm nhận thực tiễn đó xây dựng từ chân lý cứu độ, qua đó Chúa sống trong tôi và cho tôi kinh nghiệm sống trong Chúa. Để tôi có thể nghe được âm thanh của tình yêu Ngài vang lên từng lúc trong trái tim mình. Để tôi có thể phát hiện ra tâm tình của Ngài qua những lắng động tâm tư của lòng mình. Để tôi có thể thấy được Ngài một cách sống động qua mọi biến cố, và nhất là trên khuôn mặt và tấm lòng của những anh chị em mình, đặc biệt nơi những người nghèo khổ và bất hạnh. Chúa đã đến không phải chỉ để cứu vớt những gì đã hư mất, không phải chỉ để tái tạo những gì đã hao mòn. Nhưng nói theo kiểu Don Scott, dù con người không phạm tội, không cần ân cứu rỗi, thì Chúa vẫn nhập thể làm người để hoàn thành chương trình tạo dựng theo ý định tình yêu muôn đời và vô biên của Ngài. Chúa đến để thần hóa con người, để thăng hoa mọi công trình của con người, để hoàn thành khát vọng sâu thẳm của con người.
Để hoàn thành cuộc đời của mình, tôi không thể chọn lựa một lối sống nào khác ngoài lối sống của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con muốn chọn cuộc sống Chúa đã chọn. Con muốn sống cuộc sống Chúa đã sống. Con muốn hoàn thành định mệnh thân phận của cuộc đời con trong cuộc đời của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là niềm vui, là hạnh phúc, là sự chọn lựa và là sự no thỏa của cuộc đời con. Xin chúc tụng Ngài đến muôn đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người biết tự trọng. Bắt đầu từ nay, Hướng Dương xin chia sẻ cùng quý vị đề tài như trên. Tại sao tự trọng lại quan hệ đến thế? Xin mời bạn nghe câu nói bất hủ của Rabbi, thầy dạy Do Thái như sau. Trong thế giới mà tôi sẽ tới, Thiên Chúa sẽ không hỏi tôi tại sao con lại không là Mai Sen, mà Ngài sẽ hỏi tôi tại sao con không là Jusia. Rabbi Jusia nói như vậy. Vì thế tự trọng là gì? Trước khi chúng ta bàn về vấn đề tự trọng, Hướng Dương xin đưa ra vài thí dụ cụ thể để chúng ta cùng tìm hiểu và lược qua những yếu tố nào đã gây thương tích cho vấn đề tự trọng của mình, cũng như yếu tố nào đã đưa chúng ta lên tuyệt đỉnh hạnh phúc. Theo kinh nghiệm hàng ngày, chúng ta thấy rằng hầu hết mọi người có nhiều cảm nghĩ tự ti hoặc tự tôn về mình. Vì thế, những tư tưởng và những cảm nghĩ này thay đổi tùy vào hoàn cảnh, môi trường và sức khỏe cá nhân. Những xúc cảm vui hay buồn, thành công hay thất bại, cười hay khóc có thể tùy thuộc rất nhiều vào bối cảnh mà chúng ta đang sống. Vì thế, tư tưởng và cảm xúc về mình cũng được thay đổi tùy hoàn cảnh và tùy kinh nghiệm hàng ngày. Sự tự trọng của chúng ta thường bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực. Nếu chúng ta được khen, chúng ta sẽ thích chí và vui cười, chia sẻ với mọi người chung quanh. Nhưng chẳng may, nếu có người nào đó chỉ trích chúng ta hoặc trước mặt hoặc sau lưng mà chúng ta biết được, chúng ta sẽ bực bội, buồn nản và có khi bỏ những việc chúng ta đang làm mà chỉ chú tâm vào những lời đó như là sự thật về mình. Để vui hoặc để khổ. Nếu bạn thi đậu, bạn mừng và khoe với mọi người. Nhưng trái lại, nếu bạn trượt thi, bạn sẽ buồn và tìm cách chạy trốn để không muốn nghĩ tới sự thất bại đó. Có bạn khóc và ẩn náu một mình, vân vân. Nói tóm lại, sự tự trọng của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và tùy thuộc vào gia đình, nơi bạn đã được đào tạo từ tấm bé. Và sự có tự tin hay thiếu tự tin này vào thời thơ ấu mà chúng ta đã được sinh ra và lớn lên. Vì thế, tự trọng và tự tin như hai chị em sinh đôi. Tự trọng giúp tự tin, và tự tin đồng thời cũng giúp tự trọng. Quý bạn thân mến, nếu bạn muốn có tự tin, bạn cần phải xây trên tự trọng, và muốn có tự trọng, bạn cần phải có cột của đức tin để buộc chặt vào nhau, làm thành con người biết sống tự trọng. Thật ra, tự tin của bạn và của tôi có thể nói là không cần tùy thuộc vào sự xúc cảm lên hay xuống, mà hoàn cảnh đã đưa đẩy chúng ta xa vào. Vì thế, con người biết tự trọng cũng không tùy thuộc vào hoàn cảnh hay bất cứ yếu tố nào. Vì tự trọng là món quà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta khi chúng ta được sinh ra làm người và làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Vì thế trong bài này, khi Hướng Dương bàn về tự tin, thì đồng thời cũng bàn về tự trọng. Vì cả hai đồng nghĩa như hai chị em sinh đôi mà tôi đã đề cập trước. Nào xin mời bạn, hãy cùng chúng ta bước vào hành trình khám phá sự tự tin của mình như thế nào. Thứ nhất, thiếu tự tin và tự tin lành mạnh. Bây giờ chúng ta hãy theo định nghĩa người thiếu tự tin thì họ hành động ra sao? Người thiếu tự tin là người hay tùy thuộc vào những gì họ đang làm hiện thời để quyết định và lượng giá về giá trị của họ. Vì thế họ cần phải có những cảm nghiệm tích cực bề ngoài để trấn an những cảm nghiệm và tư tưởng tiêu cực mà họ thường gặp trong ngày. Mặc dù vậy, tất cả những cảm nghiệm vui và hứng khởi họ có cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một tác giả vô danh đã viết về mình như sau: từ khi tôi còn bé, tôi chẳng thích mình tí nào. Tôi muốn trở thành như cô ca sĩ Thu Hương duyên dáng. Và cô này khi biết chuyện cũng chẳng thích tôi. Nhưng tôi vẫn tập đi như cô, tập nói như cô, và tôi cũng ghi danh tại trường đại học mà cô đã ghi danh. Đó cũng là lý do mà cô Phương Trinh, tôi đã biết sau này cũng thay đổi. Cô Phương Trinh cũng bắt trước cô Thủy Nga. Cô Thủy Nga đi đứng ra sao thì cô Phương Trinh cũng tập đi đứng và ăn nói như cô Thủy Nga. Hai cô này làm tôi lẫn lộn, vì họ cũng ăn nói như cô Thu Hương, và cô Thu Hương cũng ăn nói như cô Phương Trinh sau này. Té ra bây giờ tôi mới hiểu rằng họ cũng bắt chước lẫn nhau, và người mà họ cố để bắt chước mà không dám nói ra, đó chính là họ bắt chước tôi. Như vậy tôi kết luận, tốt hơn mình phải là mình nguyên vẹn và không cần bắt chước ai cả. Nếu tạo hóa sinh ra mình và muốn mình bắt chước những người chung quanh, thì Ngài chỉ cần nói một tiếng là Ngài có cả triệu người đàn ông giống hệt nhau, và nói một tiếng thì Ngài có cả triệu người đàn bà giống nhau. Cần gì Ngài phải bắt mỗi người chúng ta nằm trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày, phải không quý bạn? Bạn đã nhìn chung quanh có ai giống bạn không? Đó mới là mầu nhiệm con người. Muhammad Ali nói, khi tôi đặt giải túc cầu, tôi sẽ mặc áo sơ mi cũ, bận chiếc quần jean bạc màu, đội chiếc mũ màu nát và tôi sẽ để râu. Tôi sẽ đi về miền quê nơi không ai biết đến tên tuổi mình. Tôi sẽ đi tìm một cô gái quê xinh xắn, nàng không hề biết gì về tôi, nàng cũng chẳng biết túc cầu là gì, nhưng vẫn yêu tôi như tôi là. Yêu tôi vì tôi mà thôi, có thế thôi. Sau cùng tôi sẽ đưa nàng về căn nhà nửa triệu đô, là nơi tôi làm chủ, và làm chủ cả khu nhà 100 triệu đô khác nữa, và tôi sẽ đưa nàng đi xem nhiều xe Cadillac lộng lẫy, và hồ bơi trong nhà, và tôi sẽ nói với nàng, tất cả đây là của em, người yêu tuyệt vời, bởi vì em yêu anh như anh là. Đó là con người tự tin, người chấp nhận mình như là, và không cần bắt chước bất cứ một ai. Đó mới thật là hạnh phúc. Quý bạn thân mến, người có tự tin lành mạnh là người có khả năng thẩm định, chín chắn, trung thực về mình. Dưới nhãn quan này, họ có thể chấp nhận mình với bất cứ giá nào, vì họ đã yêu chính họ và đón nhận mình như là mình. Người có khả năng như thế, họ sẽ chấp nhận những năng khiếu cũng như khuyết điểm mình có, vì họ biết đó là thân phận làm người, nhưng không vì thế mà họ không trân trọng mình. Như là món quà tuyệt hảo có 102 mà Thượng Đế đã tạo nên cho chính họ và cho nhân loại. Dưới sự hiểu biết này, họ chấp nhận ưu khuyết như là một phần phải có trong gói quà mà Thiên Chúa đã trao ban. Pastor John Ramsey kể câu chuyện sau đây về một anh thanh niên có lòng tự tin, tự trọng, mặc dù hoàn cảnh rất éo le của mình. Đôi khi có người trong nhóm cài vào áo tôi một bông hồng, như họ có thói quen thường làm trong các ngày lễ. Và như vậy, sáng chủ nhật nào tôi cũng có một bông hồng. Khi tôi rời nhà xứ, một anh thanh niên tới và nói với tôi, thưa mục sư, ngài sẽ làm gì với bông hồng này? Lúc đó, tôi cũng không hiểu anh ta muốn nói gì. Nhưng sau cùng tôi mới hiểu ra, anh nói về cái hoa này hả? Thưa mục sư, vâng, nếu ngài muốn vứt nó đi, xin ngài cho tôi cũng được. Tôi vui vẻ với anh, tôi sẵn sàng tặng anh bông hồng đó, và tôi hỏi anh ta làm gì với bông hoa này. Thưa mục sư, con sẽ đem tặng bà con. Cha mẹ con đã ly dị nhau năm vừa qua. Con sống với mẹ con, nhưng khi bà lập gia đình khác, bà muốn con về ở với bố con. Con ở một thời gian nhưng ông nói con không thể ở lâu được. Vì thế, con về sống với bà con. Bà con thương con, bà lo cho con, ăn, ở và mọi sự cho con. Bà tốt với con lắm. Vì thế con muốn tặng bà đóa hồng xinh đẹp kia, để cho bà biết rằng, con cũng yêu bà lắm, vì bà đã nhận con với mọi giá. Khi anh thanh niên trẻ tuổi này nói thế, tôi không cần nổi nước mắt, tôi lấy chiếc hoa và đưa cho anh. Con ơi, đây là nghĩa cử đẹp nhất mà cha đã nghe nơi con. Nhưng con không thể có chiếc hoa này vì nó không đủ đâu. Nếu con vào nhà thờ, con sẽ thấy một chậu hoa đủ màu sắc mà mỗi gia đình đã mua cho nhà thờ. Con hãy lấy chậu hoa đó tặng bà con, vì bà xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất. Tôi đã xúc động rơi lệ, nhưng anh thanh niên này lại còn nói thêm một câu ý nghĩa hơn cả. Ôi thật là một ngày tuyệt vời, con chỉ xin có một bông hồng, mà con được cả một chậu hoa ngũ sắc. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay, một lần nữa, chúng ta hãy chiêm niệm và cầu nguyện dựa theo những gợi ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, giải thích ý nghĩa của việc Thiên Chúa trở nên hài nhi bé nhỏ dựa theo giáo huấn của các giáo phụ.
Chúa cao xa, người xin
Chúa đã hóa thành nhỏ bé, để chúng ta có thể hiểu Ngài, chào đón Ngài và yêu thương Ngài. Các giáo phụ trong giáo hội đã tìm thấy, trong bản dịch cựu ước bằng tiếng Hy Lạp, tìm thấy một đoạn từ sách tiên tri Isaiah mà Thánh Phaolô cũng đã trích dẫn lại nơi thư Roma, chương 9 câu 28, để cho thấy những đường lối mới của Thiên Chúa đã được tuyên báo trong cựu ước như thế nào. Lời đó như thế này: Thiên Chúa làm cho lời Ngài nhỏ bé lại. Ngài trở nên nhỏ bé. Các giáo phụ diễn dịch câu này bằng hai cách. Ngôi con Thiên Chúa chính là lời Logos, lời hằng sống trở nên nhỏ bé. Nhỏ đến mức có thể đặt trong hang đá. Ngài trở nên một hài nhi. Như thế, Ngài dạy chúng ta yêu thương những trẻ nhỏ. Ngài dạy chúng ta yêu thương những kẻ yếu thế. Ngài dạy chúng ta trân trọng trẻ em. Hài nhi Bethlehem hướng ánh mắt chúng ta đến tất cả những trẻ em đang chịu đau khổ và bị lạm dụng trên thế giới này. Những trẻ đã sinh ra và những thai nhi chưa chào đời. Hướng chúng ta đến những trẻ em bị xung vào quân đội trong một thế giới bạo lực. Hướng chúng ta đến những trẻ em phải đi ăn xin. Hướng chúng ta đến những trẻ em phải đau khổ vì bị tước đoạt và bị đói khát. Hướng chúng ta đến những trẻ em không được yêu thương. Trong tất cả trẻ em này là hài nhi Bethlehem đứng đang chất vấn chúng ta. Thiên Chúa đứng đã trở nên nhỏ bé đang chất vấn chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sáng láng của tình yêu Thiên Chúa bao bọc tất cả những trẻ em này. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta thực hiện phần mình, để phẩm giá của các trẻ em được tôn trọng. Cầu xin cho tất cả trẻ em đều cảm thấy được ánh sáng của tình yêu, điều mà nhân loại cần hơn tất cả những thứ vật chất thiết yếu cho cuộc sống. Đến đây, chúng ta bước sang ý nghĩa thứ hai. Các giáo phụ đã thấy trong câu này, Thiên Chúa làm cho lời Ngài ngắn gọn. Thiên Chúa phán cùng chúng ta trong Kinh Thánh đã trở nên dài dòng theo thời gian. Lời Ngài đã trở nên dài dòng và phức tạp không chỉ đối với những người chất phác và mù chữ, nhưng ngay cả đối với những nhà huyên bác về Kinh Thánh. Những chuyên gia, những người lục soát hết mọi chi tiết, nhưng lại đánh mất cái nhìn tổng hợp. Chúa Giê-xu tóm gọn lời Ngài. Ngài chỉ cho chúng ta một lần nữa sự đơn sơ thâm thúy và thống nhất của lời Ngài trong điều răn này. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22, câu 37 đến 40. Đó là đầy đủ tất cả. Toàn thể đức tin chứa đựng trong một hành vi yêu thương, bao gồm cả Thiên Chúa và nhân loại. Tuy nhiên, một câu hỏi nữa nảy sinh. Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng khi tri thức ta không thể vươn tới Ngài? Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn và hết trí khôn khi chúng ta chỉ có thể thoáng thấy Ngài xa xa? Khi có quá nhiều những mâu thuẫn che mắt đi thiên nhan Ngài. Đây chính là chỗ hội tụ của hai cách thế, trong đó Thiên Chúa vắng tắt vời Ngài. Ngài không còn xa vời nữa. Ngài không còn bí ẩn. Ngài không còn vượt quá tầm với con tim ta. Ngài đã trở thành một hài nhi cho chúng ta, và qua đó Ngài xua tan tất cả mọi hoài nghi. Ngài trở thành người láng giềng của chúng ta, qua đó phục hồi lại hình ảnh của con người mà thường khi chúng ta thấy khó mà yêu nổi. Vì ta, Thiên Chúa trở nên một quà tặng. Ngài trao đi chính Ngài. Ngài đã bước vào thời gian của chúng ta. Ngài là đấng muôn đời, vượt trên thời gian, đã chấp nhận thời gian của chúng ta và nâng nó lên cao với Ngài. Lễ Giáng sinh đã trở thành ngày lễ trao quà, bắt chước Thiên Chúa, đấng đã trao ban chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta hãy để lòng ta, hồn ta và trí ta được rung động bởi sự kiện này. Trong nhiều thứ quà mà chúng ta mua và nhận, đừng quên món quà thật sự. Trao cho nhau điều gì đó thuộc chính mình. Trao cho nhau thời gian và mở rộng thời gian ra cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, đấng đã đến với chúng con trong sự đơn sơ khiêm tốn. Trong một hài nhi yếu hèn, xin giúp con thay đổi tâm thức, xin thương thánh luyện con, để con có thể nhận ra Ngài trong cuộc đời con và nơi anh chị em. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.